Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Kính thưa quý Phật tử, buổi nói chuyện hôm nay là tâm dính mắc. Thường á, trong đời sống chúng ta, mình hay bị dao động vì những cái việc xảy đến cho mình. Khi gặp cái việc ưa ý thì mình vui mừng, hỷ hạ. Gặp cái việc mà rủi ro, đau buồn thì mình than khóc, mà than thở chẳng hạn. Và mình đổ lỗi lên các cái cảnh duyên bên ngoài, tại thế này, tại thế kia chẳng hạn. Nhưng mà mình không biết được thủ phạm lại chính là cái tâm dính mắc của mình. Và nếu mà mình không dính mắc hay là mình ít dính mắc thì có lẽ cái đời sống của mình, cái tâm của mình sẽ an định, thư thái hơn nhiều. Thành ra có lẽ cái chuyện mà dính mắc á, nó không có lạ với mình, có phải không? Quý vị thấy quen hay là lạ? Trong đây có ai mà không có dính mắc, không biết dính mắc là gì không? Cho nên cái đề tài này nó rất quen với chúng ta. Nó quen nhưng mà mình có biết nó không lại là một chuyện khác. Bây giờ chúng ta thử coi mình dính mắc cái gì. Thường thường mình dính mắc như chuyện bình thường này, và mình không từng nhìn lại coi trong những trường hợp nào thì mình dính mắc. Tại vì mình phải biết, phải hiểu tường tận thì mình mới vượt qua nó được, mới khắc phục được nó được. Hồi xưa trong những cái rừng Phi Châu á, người ta có những cái loại bẫy khỉ rất là đơn giản. Họ chỉ dùng một cái bình hay một cái chậu gì đó, mà phía dưới thì bầu cái miệng lại nhỏ, nhỏ chỉ đủ một cái bàn tay đi vào thôi. Thì phía dưới ấy, người ta để đậu phụng. Đậu phụng là cái món khỉ rất là ưa ăn. Và cái chậu đó, cái bình đó, nó được gắn cố định ở một cái nơi nào đó, cố định. Thì cái con khỉ khi mà nó nghe, ngửi cái mùi đậu phụng là nó thích lắm. Rồi nó nhìn vô trong, nó thấy một hũ đầy đậu phụng. Nó mới thò cái tay vào. Thì khi thò tay vào xuôi như thế này á, thì nó vô. Nhưng mà nó đâu có thò vô không, phải không? Nó thò cái tay vào hũ để bốc đậu phụng. Và cái khi mà bốc một nắm đậu phụng thì cái tay thế nào? Cái tay nó tròn thế này, thành một cái nắm tay đậu phụng. Và nó rút ra không được. Nó rút ra không được. Thì nếu mà gặp chúng ta thì sao hè? Mà con khỉ nó không có biết vậy. Nó không có biết là hễ nó buông cái tay đậu phụng ra thì nó thoát. Mà nó không có chịu buông, tại nó cố ý là lấy cho được đậu phụng. Cho nên nó cứ nắm cái tay vậy mà nó giật. Nắm một tay đậu phụng và nó giật. Nhưng mà cái chậu đó, cái hũ đó thì nó gắn cố định, cho nên nó giật không được. Và nó cứ ở đó nó giật hồi, cho tới khi cái người bẫy khỉ đi ra nắm cổ nó vô. Mình nghe thì mình thấy cái con khỉ nó ngu quá. Phải mà gặp tôi thì tự nhiên buông cái tay ra là yên. Nhưng mà trong đời mình sẽ thấy có khi nào mình giống cái con khỉ đó không? Khi mình sắp sửa làm một cái việc gì, làm ăn chẳng hạn, mà mình đã cảm thấy là nó không ổn rồi, biết mà mình cứ tiếp tục dấn thân vào là thế nào cũng kẹt thôi, cũng sẽ rắc rối, rầy rà. Nhưng mà tiếc và vẫn hy vọng là mình vẫn nắm được cái món lợi này mà trót lọt, không có sao cả, cho nên không buông tay ra. Và cuối cùng thì gặp rắc rối thiệt, hoặc là gặp những cái chuyện phiền phức hơn nữa. Thành ra trên cái ví dụ thì mình thấy rất là sáng. Mà khi mình dính thật sự trong đó thì mình lại đối nó ứng xử với một cái tâm dính mắc, thành ra cũng bị mắc kẹt luôn. Như vậy, cái mà thường làm mình mắc nhiều nhất, ràng buộc mình nhiều nhất, Chắc là quý vị đoán ra thôi, phải không? Nó là năm cái món mà ai cũng ưa trong đời sống. Là gì? Năm cái món dục câu dắt là gì? Tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vị và miếng ăn, giấc ngủ. Những cái này rất là quen thuộc, nhưng mà khi nào mình cũng khó mà ra khỏi tại cái tâm dính mắc của mình. Cái thời mà Đức Phật còn á, có một cái vị đại thần trong triều của vua Ba Tư Nặc tên là Santati. Thì cái ông này á, là ông vừa mới dẹp xong một cái cuộc phiến loạn lớn, thành ra vua ban thưởng rất là trọng hậu, và đặc biệt là thưởng cho một cô vũ nữ rất là đẹp, rất là đẹp. Và ông đại thần này, ổng đắm say cô này suốt mấy ngày liên tục không rời. Và đến một cái buổi chiều, hai người đi dạo chơi bên bờ sông Hằng. Thường á, đại thần Santati là một cái người rất kính mộ Đức Phật. Nhưng mà hôm nay đi bên cạnh người đẹp thì ổng gặp Phật mà rất là lơ là, chỉ xá chào qua loa rồi đi tiếp với người đẹp. Thì Đức Phật ngài mới cười, ngài bảo A Nan là ngày hôm nay chiều này Santati sẽ tự thân đến tìm Như Lai, xin nghe pháp và sẽ chứng quả, và sau đó thì nhập diệt luôn. Thì quả thật suốt một ngày vui chơi, và trước đó là đã nhiều ngày, cho nên vũ nữ cái cô này ngày xưa có cái bệnh tim, và bây giờ cô bị tái phát trở lại, cho nên bị cái sốc và chết một cách rất là bất ngờ. Thì cái ông đại thần Santati này, ông rất là thương quý cái cô vũ nữ này, và trước cái chết quá đột ngột của cái người mà ông thương mến, cho nên ông hoàn toàn bị xáo trộn, bị đảo lộn và rất là đau khổ. Thì trong cái tâm trạng đó, ông đến tìm Đức Phật với một cái lời rất là tha thiết: xin Ngài giúp con, xin Ngài làm chỗ nương tựa cho con. Đức Phật mới dạy: đã bao đời rồi ông đã đổ nước mắt vì người thân, khó mà đong lường. Ngày nay hãy thôi, hãy biết ngừng lại. Quá khứ ông chỉ có luyến ái, thì bây giờ hiện tại phải đình chỉ, thì vị lai ông sẽ được giải thoát. Hãy tức khắc thôi, đừng có lưu luyến nữa. Hễ mà thôi lưu luyến thì ái dục tiêu tan, ông sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Thì quý vị thấy cái câu đơn giản như vậy, nhưng mà khi Phật, chính Đức Phật dạy, và Santati với tất cả cái sự đau đớn trong lòng, ông nghe tới câu nào thì cái tâm của ông nó đột biến theo kịp với những cái lời Đức Phật. Và Phật vừa dứt lời, ông chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán tức là có luôn lục thông, và ông biết ông đã mãn cái sự sống, sắp mãn sự sống, cho nên ông bạch Phật: thì giờ của con đã hết rồi. Và ngay lúc đó nhập diệt tức khắc. Thì quý vị thấy cái dính mắc và không dính mắc nó cách có một lằn tơ, phải không? Trong suốt ngày, trong những ngày hôm đó, cái tâm dính mắc của đại thần Santati với cái người đẹp nhiều hay là ít? Rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cô ấy chết đi thì tất cả nó sụp hoàn toàn, và trong lòng ổng là cả một cái sự trống rỗng hoàn toàn. Thì với cái tâm trạng đó, ông đến với Đức Phật như là một cái bình mà nó đổ sạch nước, và hoàn toàn nương tựa nơi Đức Phật. Thì lời của Đức Phật rót vào, giọt nào nguyên vẹn giọt đó. Cho nên khi Đức Phật dạy hãy thôi lưu luyến, hãy tức khắc thôi lưu luyến, thôi lưu luyến thì ái dục tiêu tan và ông sẽ chứng ngộ được Niết Bàn, thì ông theo từng cái lời đó, nói tới đâu rớt tới đó, rớt rớt, và tức khắc chứng ngộ A-la-hán. Thì quý vị thấy nói như là cái phép lạ, nhưng mà sự thật không có xa lạ gì. Mình thử xét cái tâm mình. Có thể lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ như một hôm nào đó quý vị nhận được một cú điện thoại là thưa ông hay là thưa anh, thưa chị gì đó, cái người thân của anh chị vừa mới bị tai nạn xe cộ. Thì nghe như vậy quý vị, và đã chết rồi. Thì khi mình nghe như vậy mình hết hồn không? Mình sẽ rất là đau đớn. Thì trong cái khi mà cuống cuồng đau đớn như vậy, tự nhiên 5 phút sau cũng người đó điện thoại lại nói là xin lỗi, tôi đã nhầm, cái người đó không phải là người thân của ông bà anh chị. Thì cái nỗi khổ, nỗi đau phút trước đó nó còn không? Nó hoàn toàn mất dạng. Quý vị thấy không? Nó hoàn toàn mất dạng, nó không có nữa. Đó, thì cũng vậy, cái dính mắc này tuy là dính mắc rất nặng, ví dụ như sắc dục chẳng hạn, nó vẫn là một cái niệm vô thường. Và khi mình cố chuyển đổi, thật tâm chuyển đổi, thì nó hoàn toàn mất dấu. Đó là cái lý do tại sao Đại Thần Santati có thể chứng ngộ tức thì như vậy. Vậy là chúng ta coi thử cái dính mắc về tham tài, tham lợi rồi này, về sắc, về danh cũng dính mắc, phải không? Rồi thực, ăn phải cho ngon. Nghe thì như chuyện bình thường, nhưng mà tất cả các cái quán ăn thường thường vẫn ít khi mà ế. Đủ để biết là tất cả chúng ta vẫn thích thưởng thức những cái vị ngon. Rồi ngủ, là nếu mà thiếu ngủ nhiều thì chắc là e không được. Đó là dính mắc về năm dục. Còn cái dính mắc nào nữa? Quý vị thử coi, thử tìm coi mình còn dính mắc cái gì. Đôi khi mình nói là tôi cũng may tập khí nhẹ, đối với năm món dục tôi cũng lơ là, không có gì. Nhưng mà mình sẽ kẹt một cái khác. Ví dụ như là cái gì? Không ai nói gì hết, có nghĩa là không có kẹt gì thêm nữa. Phải không? Mũi thích hương, mắt thích nhìn đồ đẹp không? Đó, thấy một cái bình bông xinh mình cũng thấy dễ chịu. Và quý vị đi nhìn ngoài đường thấy vô số những cái hàng quảng cáo, những cái gì cũng phải design thiệt đẹp, thì biết người ta đáp ứng cái nhu cầu thích cái sắc, hình sắc đẹp. Nên mình sắc rồi thanh. Trong cái xe quý cô để ý là lên ngồi cái xe nào một lát là cũng nghe mở nhạc. Quý vị lái xe một lát cái buồn mở nhạc. Và mình quen với phải có những cái âm thanh bên cạnh mình. Sắc thanh, hương. Trong những cái xe hơi á, thì luôn luôn có một cái hộp để cái mùi, phải không? Và muốn chọn cái mùi gì thì mua mùi đó, hoặc là mùi xe mới, hoặc là mùi vani, hoặc là mùi strawberry, phải không? Mà không có thì không chịu. Như vậy mà thường mình không có để ý, mình thấy đó là những cái tiện nghi bình thường của đời sống thôi mà. Nhưng mà chính đó là những cái dính mắc mà mình không biết, cho nên mình cứ bị dính hoài gỡ không ra. Sắc thanh hương vị, ăn thì phải cho khá khá, dễ chịu một chút. Mà giả thử như một bữa hai bữa mà ăn sơ sài thì được, mà cho ăn sơ sài suốt một tuần cơm nguội với bánh mì á, thì chắc là hơi quạo. Hương vị xúc, chỗ nằm chỗ ngồi phải êm, phải dễ chịu, trong phòng phải có hít chẳng hạn. Pháp là những cái chuyện mà mình nghĩ nhớ, mình nhớ thì mình thích nhớ những cái chuyện vui chẳng hạn. Và quý vị thấy mình dính mà mình không biết, cho nên kết quả là gặp nhiều Phật tử người ta nói cô ơi con phải đi làm suốt tuần như là đi cày vậy đó, nếu mà không thì mất job, không có trả tiền bill, không có đủ mà trả. Cứ thanh toán mấy cái bill đó là hết chuyện rồi. Những cái bill đó chính là những cái tạo tiện nghi cho mình. Mà mình thiếu những cái tiện nghi thì không được. Mà những cái tiện nghi đó chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và vì mình phải có đầy đủ đáp ứng những cái đó, cho nên phải đi cài để mà trả bill. Rồi mình còn dính cái gì nữa? Thường mình có dính tình cảm không hề? Và mình vẫn coi như chuyện bình thường thôi. Mình đối với những người thân mình rất là thương, mẹ thương con, anh chị em thương nhau, mình coi như đó là chuyện bình thường, hoặc là những cái tình cảm nam nữ. Nhưng mà cái dính mắc ràng buộc cột trói nhiều hay là ít? Quý vị thấy nhiều hay là ít? Rất là nhiều. Nhưng mà sự thực á, thì như là trong tình cảm thì người ta có những cái trường hợp tương tư chẳng hạn, tương tư tới bỏ ăn bỏ ngủ, hoặc là như trong chuyện đời xưa là Trương Chi Mị Nương, phải không? Chắc quý vị nhớ hết, biết hết cái chuyện Trương Chi Mị Nương phải không? Một lần mà thấy được người đẹp Mị Nương thì Trương Chi ôm cái mối tình sầu gì đó, rồi cuối cùng mà vẫn không có, tại vì nhà nghèo quá, xấu quá thì không thể với tới, và chết trong cái sự đau buồn. Cho nên người ta gọi là tương tư, thì cái đó là cái dính mắc tình cảm. Mình cho những cái dính mắc này là bình thường mà không biết chính nó là cái nhân đi trong luân hồi. Cái thời mà hồi trước á, có những cái vị họ có thần thông và họ kể là có một cái bà đó, bà già gần chết, bệnh gần chết. Cái khi chuyện này là cái chuyện sau này thôi. Khi mà bà gần chết á, thì cái đứa cháu nội nhỏ như thế này nó tới bên giường. Bà cầm cái bàn tay nó và trong lòng rất là buồn khổ vì biết là mình không qua khỏi, mà rất thương cái đứa cháu đích tôn này. Cho nên sau khi mà chết đi á, thì bà không có siêu thoát được, không có đi đâu được hết, và cuối cùng đầu thai trở lại làm vợ của cái thằng bé đó. Thì chúng ta mới thấy chính cái tình thương nó cứ làm mình luân hồi qua lại, thay đầu đổi mặt để làm cha mẹ vợ con chồng vợ của nhau, không bao giờ ra khỏi. Mà mình không biết cho nên cứ đi mãi trong cái con đường đó. Rồi mình còn dính mắc cái gì nữa hè? Tại sao phải điểm cho hết, để mình chỉ ra hết những cái gọi là giặc này rồi mình mới trừ được? Quý vị còn dính mắc nơi cái gì nữa? Thường thường mình có tin là mình đúng không? Cái gì tôi làm cũng đúng, có lý do. Ai mà nói gì là tôi làm thế này là vì thế này, là vì thế này. Luôn luôn mình nghĩ mình đúng. Cái đó trong nhà Phật gọi là kiến chấp. Mà cái kiến chấp này nghe ban đầu thì thấy nó nhẹ, nhưng mà đi sâu mình sẽ thấy nó là cái quan điểm. Ví dụ như là tôi thích cái màu nhạt, tôi không thích cái màu tối, màu đậm. Mà bây giờ đem tới tặng một cái bình bông màu đậm thì mình không mấy vui vẻ. Màu hoe, màu đỏ chẳng hạn. Thì đó là cái ví dụ nhỏ. Tới cái ví dụ lớn là cái điều này tôi thấy như vậy là sai, mà quý vị thấy đúng. Thì hai bên có mâu thuẫn nhau không? Có. Rồi đưa tới không thích, đưa tới cãi vã, đưa tới xung đột. Rồi đi trên cái bình diện lớn hơn, quý vị có nghĩ là chiến tranh nó cũng bắt nguồn từ cái quan điểm bất đồng không? Đó. Chính vì cái nhìn không đồng mà đưa tới những cái chủ nghĩa, những cái này cái kia không đồng, và cuối cùng đưa tới chiến tranh. Và ngay trong tôn giáo cũng vậy. Ngay trong tôn giáo có những cái quá khích về tôn giáo, thì ai mà làm khác mình vẫn có thể tiêu diệt luôn. Thành ra cái kiến chấp, cái quan điểm lại là cái đưa tới nhiều cái rắc rối trong đời. Rồi mình còn dính cái gì nữa ha? Đó là nói chuyện trong cuộc đời, chuyện thế gian. Bây giờ đố quý vị với những người đã biết tu, hoặc là quý thầy quý cô vô chùa rồi, thì trên cái con đường tu tập có dính mắc không? Ví dụ như cái gì? Ngã sở. Đó, ngã sở là cái gì? Ngã sở là cái mình có. Ví dụ như tôi có một cái máy, có một cái đồng hồ chẳng hạn, mà đó là cái mình thích, thì nếu mà ai đó lấy đi, mình có tiếc không? Cái ngã sở này ghê lắm nghe. Có một cái vị thiền sư, hình như là tên là Kim Bích Phong. Quý vị nghe cái chuyện này chưa? Cái ngài Kim Bích Phong này, ngài tu rất là giỏi. Giỏi đến nỗi có thể làm chủ được cái đời sống, mạng sống của mình, biết luôn giờ chết. Chỉ có điều ngài Kim Bích Phong này có một cái chén ngọc mà rất là thích. Cái chén ngọc đẹp lắm mà ngài thích. Ngài thích đến nỗi mà ngài phải thường, sau khi dùng xong thì cẩn thận tự tay cất vào tủ. Trước khi đi đâu cũng cẩn thận cất vào tủ đàng hoàng. Tới cái khoảng cuối đời, ngài biết trước giờ chết và Ngài xếp chân ngồi thiền. Khi Ngài ngồi thiền như vậy, đến cái giờ mà mệnh chung á, thì quỷ tới để mà gọi là quỷ vô thường á, đúng ngày giờ tới bắt đi chẳng hạn. Khi mà tới á, thì không thấy Ngài đâu cả. Tới tìm, tới nơi chùa đó tìm thì không thấy, hoàn toàn không thấy tâm dạng. Quý vị biết vì sao không? Hả? À, Ngài nhập định, nhập vào trong cái định về không chẳng hạn, thì không, không còn tâm dạng, không còn gì cả. Thành ra khi mà quỷ tới thì không có thấy được. Nhưng mà lệnh Diêm Vương là phải bắt tới, tới cái lúc đó phải, phải đưa đi chẳng hạn. Kiếm không ra thì cái con quỷ này nó mới đi tìm thổ địa, nó hỏi, nó hỏi sao cái Ngài Kim Bích Phong đâu rồi, trong chùa này không thấy. Thì thổ địa mới nói là bây giờ không ai có thể nhìn thấy Ngài được nữa cả, Ngài đã vào cái định không tướng rồi. Nhưng mà tôi có một cách chỉ cho ông có thể tìm ra được Ngài Kim Bích Phong. Là bình thường Nhật á, Ngài rất là thích cái chén ngọc. Bây giờ ông hãy tới khu động, làm như là dọa, làm đập bể cái chén ngọc vậy đó. Thì Ngài sẽ động niệm, và khi động niệm khởi tâm thì ông có thể thấy được Ngài. Cái con quỷ này nó mừng quá, nó tới nơi cái tủ, nó mới lắc lay cái chén ngọc, nó rung, nó làm sùng lên vậy. Thì Ngài Kim Bích Phong tuy là vào trong cái định không tướng, nhưng mà cái thức, cái biết có còn không? Hoàn toàn nguyên vẹn, phải cái biết, cái tính giác không bao giờ mất. Và Ngài nghe cái chén ngọc nó làm như muốn bể, cái Ngài động niệm. Thì khi vừa động niệm một cái, con quỷ nó mừng quá, nó nói: Mô Phật đây rồi, xin mời thiền sư đi theo tôi. Ngay lúc đó Ngài Kim Bích Phong biết là vì cái tâm dính mắc của mình mà như vậy, cho nên Ngài lập tức đập bể cái chén ngọc tức khắc và nhập định trở lại. Thì mình mới thấy chỉ một chút xíu thôi, nhưng mà hễ còn dính mắc là còn bị trói buộc, còn mất tự do. Đó là ngã sở. Mà ý là Ngài Kim Bích Phong là cái người tu tập tới cái mức như vậy rồi đó. Còn chúng ta thì dính nhiều hay là ít? À, dính nhiều hay ít. Cho nên khi mà mình biết, sở dĩ phải điểm mặt những cái thứ này ra để làm gì? Để mình biết và mình bớt lại. Ví dụ như có những cái tập rất là hay. Quý vị biết ngày xưa Phật rất là tâm lý. Phật dạy là: Này tỳ kheo, các ông hãy nên buông xả. Mà nếu mà chưa buông xả được vì quá tiếc, quá thích thì phải tập bằng cách như thế này. À, trong luật Phật có chế, thưa quý vị. Phật nói là mình muốn bố thí cho ai một vật gì mà còn tiếc quá đi, chưa bố thí được, thì Phật cho từ từ. Ví dụ như đây là cái đồng hồ mà quý cô rất là thích. Rồi bây giờ cô đây tới xin, cô Phật tử tới xin, mà thích quá đi không muốn cho, nhưng mà biết là mình phải tập buông xả, phải bố thí, phải cho. Mà ưa quá hà, không muốn cho, thì mới nói là thôi được, em sẽ cho cô 2 tháng nữa em cho cô. Nói vậy đó. Rồi tới 2 tháng, cô Phật tử tới nói: Thưa sư cô, cho con xin cái đồng hồ mà cô hứa. Mà lúc này trong bụng vẫn còn chưa muốn rời. Thôi được, thêm 1 tháng nữa đi rồi tôi đưa chị cái đồng hồ. Đó. Và mình có quyền khất lần nữa như vậy, cho đến bao giờ mà mình chán cái chuyện khất rồi thì mình cho thiệt luôn. Đó. Thì Phật có, trong luật có cho một cái điều là mình tập xả từ từ như vậy. Mà quý vị nghĩ như vậy được không? Được. Đó. Cho nên chúng ta phải tập từ từ để bớt những cái dính mắc về ngã sở. Mà cái này nó dính nhiều lắm. Nhà có những người sự nghiệp đang rất là lớn, nhà cửa mọi thứ, đùng một cái thì bị phá sản hoặc là nhà cháy. Mà gặp cái người quá dính mắc thì có thể hoàn toàn bị khổ, hoặc là bị điên loạn, hoặc là đôi khi có người mất tinh thần tới tự tử luôn. Có không? Vẫn có. Thì mới thấy là mất của mà khổ tâm cho tới nỗi tự tử luôn, thì có nghĩa là cái của với là cái thân, cái nào quý hơn? Đó, hóa ra là cái ngã sở còn hơn cả cái thân mạng nữa. Đó là cái dính về ngã sở. Rồi khi mình tu tập, mình có dính cái gì không? Bây giờ tu rồi đó, tu đàng hoàng đó, thật sự nỗ lực dụng công, thì trên cái con đường dụng công của chúng ta, kính thưa quý vị, mình có dính mắc không? Hay dính cái gì? Không, bây giờ tu rồi. À, mình ham tu. Hôm trước ham tiền, hôm nay ham tu. À, thì nó cũng là ham đó. Thì nó là những cái biến hình của lòng tham. Rồi khi mà mình ưa tu quá đi, mình nỗ lực mình tu và có kết quả, thì mình có chấp nơi cái pháp tu của mình không? Mình sẽ cho là cái pháp này là cái pháp thù thắng bậc nhất, và chỉ có cái pháp này mới là pháp đúng đắn thôi. Mình chấp nơi cái pháp tu của mình. Mà cái mà chấp nơi pháp tu này á, những cái người tu tập không tính trong Phật giáo vẫn chấp rất nhiều. Quý vị biết ở Ấn Độ, những cái vị mà tu khổ hạnh á, có những cái cách rất là kỳ lạ. Ví dụ như họ tu cái hạnh khổ hạnh, hạnh bò chứ không đi, là họ chỉ có bò thôi. Hoặc là họ tự cho họ là con chó chẳng hạn, thì họ sẽ sống, sẽ sủa, sẽ ăn như là một con chó. Hoặc là họ ngồi thiền như thế này, hoặc là họ nắm tay lại mà không có mở cái bàn tay ra, cho đến nỗi những cái móng tay này nó xuyên thịt, nó đâm vào trong cái lòng bàn tay. Và những vị đó vẫn cho rằng đây là mình hết lòng vì cái sự tu tập. Như vậy có phải là cái chấp về pháp tu không? Đều là những cái dính mắc. Đó là những cái người không có chánh kiến. Còn ngay cả những người đi đúng đường vẫn chấp nơi pháp tu. Mà quý vị biết khi mà mình chấp như vậy, mình có còn tiến bộ được nữa không? Mình sẽ bị kẹt nơi đó rồi. Hoặc là chấp vô sở đắc, có không? Mà nhiều hay là ít? Quý vị thấy nếu mà mình tu thiền, một hôm nào đó quý vị ngồi yên tĩnh như thế này, cái ngồi trong phòng, cái tự nhiên thấy suốt dưới đài Quan Âm á, thấy xuyên qua tường luôn. Tới hồi xả thiền ra, quý vị thấy thế nào? Chắc là mình gần thành thánh thành Phật rồi, phải không? Đó, những cái sở đắc như vậy. Hoặc là tự nhiên cái mình có một cái cảm biết rằng ngày mai sẽ có người đem tới cho mình một cái gì đó, một cái món lợi lớn hay là gì đó, thì đúng là ngày mai có người tới như vậy. Hoặc là sẽ có một cái tai nạn gì sắp tới mà mình biết trước như vậy chừng 5-7 lần, thì quý vị có tự hào về cái khả năng riêng biệt đó của mình không? Thì cái đó là cái kẹt sở đắc. Mà cái kẹt sở đắc này nhiều, nó sẽ làm cái dính mắc này, nó làm trở ngại nhiều hay là ít? Nó trở ngại rất là nhiều. Trong nhà thiền á, khi tu tập, người ta tối kỵ cái chuyện dính nơi pháp tu và dính nơi sở đắc. Ngày trước có thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn, thì thiền sư cùng với Nham Đầu Toàn Khoát là hai huynh đệ. Một hôm hai người cùng đi đến núi Ngao Sơn. Trên cái đường đi á, thì Tuyết Phong một bề ngồi thiền, còn Nham Đầu thì cứ nằm lăn ra mà ngủ. Sau đó Tuyết Phong mới thức Nham Đầu dậy, dậy mà tu chứ sao mà ngủ. Đó, thì Nham Đầu mới nói là ngồi như là cấp vậy đó, như là cái ông thổ địa mà không biết là có tu tập gì. Ngài Tuyết Phong, ngài mới nói thiệt: tôi thật trong đây chưa ổn, cho nên không dám lơ là. Thì thật ra ngài Nham Đầu là người đã ngộ đạo rồi, đã ngộ đạo rồi, cho nên mới muốn giúp Tuyết Phong, mới bảo rằng ông thôi, nếu mà thật như vậy thì cứ nói rõ cái chỗ mà ông đang tu tập, đang trải qua đi, rồi thì tôi sẽ vì ông chỉ cho. Nếu mà phải thì tôi chứng minh cho, nếu mà sai thì tôi sẽ vì ông dẹp bỏ. Ngài Tuyết Phong, ngài mới kể: thiệt ra là tôi đã biết đường đi rồi. Cái hồi mà tôi mới tới nơi Diêm Quan, thì khi nghe ngài giảng đã hiểu được cái nghĩa sắc không, vào được cái chỗ đó rồi, thì ngay lập tức Ngài Nham Đầu chặn lại ngay. Từ đây đến sau 30 năm tối kỵ không được nói đến. Mà tại sao vậy? Tại sao mà từ đây đến sau 30 năm tối kỵ không được nói đến là vì sao? Là chính cái chỗ mà cho là mình được đó, nó làm ngại. Và chính tu không tiến, cảm thấy trong này không ổn, là vì cái sở đắc đó, cho nên tối kỵ không được nói đến. Thì trong đây chúng ta đang tu tập, và trong khi mình ngồi thiền, thường thường quý vị sẽ có những cái phút khinh an, hoặc là có những cái trạng thái mà hay lạ chẳng hạn, thì phải cẩn thận. Chứ dính mắc nơi đó thì chính đó nó làm cho mình không tiến lên được nữa, mình cứ bị kẹt cái chỗ đó hoài. Có một ông tăng hỏi Ngài Tuyết Phong, sau này khi mà Ngài Tuyết Phong ngộ rồi á, hỏi Hòa Thượng khi đến gặp Ngài Đức Sơn được cái gì mà liền trở về? Ngài Tuyết Phong trả lời, ta khi ấy, khi đi tay không và về tay không. Thì cái câu này là câu của người đã tột. Nếu mà về mà tay có một cái gì đã được, thì như vậy vẫn còn sở đắc. Và có một cái, người xưa hay dùng một cái hình vẽ rất là vui. Người ta vẽ một cái cửa sổ, mà có một cái con trâu, có một cái cửa, rồi con trâu nó nhảy qua khỏi cái cửa. Nó nhảy hết ra khỏi cái cửa rồi, đầu thân mình đều ra khỏi, mà nó còn kẹt cái đuôi. Và khi nó còn kẹt cái đuôi trong cửa, đố quý vị nó có đi ra khỏi cái phòng đó được không? Đó. Dù rằng đầu thân mình bốn chân ra hết, mà còn có một chút cái đuôi à, vẫn không ra được. Vì vậy khi tu tập quý vị cẩn thận, mình mà có buông sạch sành sanh đi nữa mà còn kẹt chút về pháp tu, về sở đắc, về sự khinh an này nọ, thì phải biết rằng chính cái kẹt nhỏ nó lại cột luôn cả mình, không có ra khỏi được cái vòng trầm luân. Như vậy chúng ta đã thấy là những cái điều này nó làm cho mình chậm tu, khó tu. Nhưng mà cái gốc rễ, quý vị biết vì sao mà mình kẹt nhiều như vậy không? Mình dính nhiều như vậy không? Thì cái gốc nó là cái gì? À, quý vị thử nghiệm coi tại sao mà làm gì cũng dính, làm gì cũng kẹt. Là tại vì sao vậy? Là tại vì còn có một cái ngã để vun bồi. Mình làm gì cũng cho cái ngã này hết á, quý vị thấy không? Vì mình còn một cái thân cho nên phải đủ ấm, cho nên mình dính cái áo, mình dính cái nhà có hít. À, rồi mình còn một cái thân cho nên phải được no bụng, no bụng thì phải đi làm cho có tiền ăn. Thành ra cái gốc nó là cái ngã. Rồi vì mình có một cái vọng tưởng về cái tôi này, cho nên mình phải kiếm một cái địa vị, một cái danh gì đó để cho cái tôi này có mặt. Thì hóa ra cái gốc của cái chuyện dính kẹt này là cái tôi. Cái tôi này, cái thân này và cái vọng tâm này. À, đố quý vị, mình yêu mình nhiều hay là ít? Nhiều hay là ít? À, trong những cái chuyện thần thoại ngày xưa, nó có một cái chuyện rất là tức cười. À, rất là tức cười mà lại có ý gẫm. À, có thể có một vài vị trong này biết là cái huyền thoại về hoa thủy tiên. Quý vị thấy cái hoa màu trắng trên này không? Nó là cái hoa thủy tiên Narcissus. Và ai biết được cái huyền thoại về cái hoa này? Chắc cũng có vị biết cái câu chuyện mà kể về nó. À, thì trong thần thoại người ta kể cái hoa thủy tiên này, cái hoa Narcissus này á, là ngày xưa có một cái chàng trai tên là Narcissus, rất là đẹp, rất là đẹp, đẹp trai, đẹp lắm. Ai nhìn tới anh chàng là đều bị thu hút bởi cái vẻ đẹp của anh. Và cái anh này biết là mình đẹp, và anh rất yêu cái vẻ đẹp của chính mình. Tại vì không có ai đẹp bằng ảnh hết trơn á, thành ra ảnh lại say đắm chính cái đẹp của mình. Và một cái việc làm mà ảnh thường ưa thích nhất á, là anh đến bên cái bờ nước, bờ hồ, và ảnh soi cái bóng mình dưới nước. Có lẽ ngày xưa người ta chưa có gương giống như mình, soi bóng mình dưới nước và say sưa nhìn cái bóng mình dưới nước, như là quý vị mà nhìn một cái cô nào đẹp mà say sưa vậy đó. Thì anh này anh mê chính cái bóng ảnh, cái đẹp của mình. Thì anh cứ suốt ngày thấy cái mặt nước đâu là cứ nhìn như vậy. Đến một cái lúc mà anh quá thích cái bóng đẹp của mình đến nỗi nhào đầu xuống nước chết luôn. Thì khi chết như vậy, sau đó mới hóa thành cái hoa thủy tiên này. Thì cái khi á, mà ảnh chết rồi á, thì cái hồ nó buồn lắm. Cái hồ mà anh thường tới soi mặt, nó rất là buồn. Và những cái nàng tiên trên núi thường đi hát ca trên núi trên rừng, biết là cái hồ nó rất buồn vì không có Narcissus, thì nó mới tới an ủi cái hồ. Nó nói là chúng tôi rất hiểu vì sao mà hồ ngày này ngày kia cứ khóc thương cho cái anh chàng Narcissus này như vậy. Tại vì tôi cũng biết là không có ai đẹp như chàng cả, cho nên hồ mà tiếc thương thì cũng phải thôi. Thì cái hồ nó mới nói, ủa anh chàng Narcissus đẹp hay sao? Thì mấy cô tiên này cô mới cũng ngạc nhiên. Cô nói là ủa ai ngoài hồ ra lại còn biết rõ điều này hơn? Thì chính Narcissus ngày nào cũng tới soi mặt nơi hồ, thì hẳn là hồ phải biết là anh chàng rất đẹp chứ, sao lại hỏi lạ vậy? Mỗi một lúc mà Narcissus đi ngang chúng tôi thôi là chúng tôi cũng thấy và biết là chàng đẹp. Huống nữa hồ là chính chàng tìm đến, nằm dài trên bờ mà nhìn xuống hồ, soi bóng xuống cái mặt gương trong vắt của nước hồ, chàng soi cái vẻ đẹp của chính mình. Thì cái hồ nó mới nói là nhưng mà tôi buồn á, và tôi yêu Narcissus là bởi vì không phải vì chàng đẹp, mà vì khi chàng nằm trên bờ nhìn xuống tôi, thì trong cái gương của mắt chàng tôi nhìn thấy vẻ đẹp của mình. Và câu chuyện chấm dứt ngang đó. Hóa ra là ai cũng yêu mình thôi. Cái anh chàng soi mặt xuống hồ để nhìn mình, và hồ thì soi bóng mình trong cái mắt của chàng, chứ chẳng ai nhìn thấy ai khác hết. Mới biết cái ngã của chúng ta như vậy. Nhưng mà bản ngã chẳng qua chỉ là một niệm. Quý vị có nghiệm được điều này không? Mình chấp cái thân, cái tâm, cho nên có một cái ngã. Nếu mà không có cái niệm chấp đó thì có cái ngã không? Hóa ra cái chấp bản ngã như núi Tu Di nó chỉ trên một niệm. Vì vậy, một khi mà mình giác ngộ được cái niệm không thật, thì lập tức cái núi Tu Di bản ngã biến mất. Thành ra cái kiên cố nhất nó lại được thiết lập trên cái mong manh nhất của một niệm. Mà quý vị biết cái một niệm nó lâu dài hay là nó trường viễn? Một niệm khởi lên thì liền đó là đã vừa sinh liền diệt. Thành ra mình mới thấy những cái điều như là nghịch lý, mà mình hiểu thấu suốt thì nó giúp mình không ít trên cái chỗ dụng công tu tập. Như vậy là đã quá đủ để mình nghiên cứu về cái sự dính mắc của mình rồi, phải không? Thì bây giờ mình đi thêm một bước nữa. Tại sao mà mình dính như vậy? Mình dính như vậy, trong chúng ta không ai thích dính nhiều cả. Mình thích tự do, thích giải thoát, nhưng mà cuối cùng thì mình dính. Và mình có tức mình là vì mình dính quá nhiều không? Có mà không gỡ được. Thì tại sao không gỡ được? Trước hết là vì cái lòng tham. Quý vị công nhận không? Cái tham, hoặc là nói đủ hơn là tham dục. Cho nên mình đi đâu mình dính đó à? Hòa thượng thường dùng một cái ví dụ mà thầy nhắc hoài à, là một cái con khỉ. Quý vị nhớ không? Con khỉ nhỏ đi theo bầy. Thì mấy cái con khỉ trước á, nó lớn và nó đi trước, Cho nên gặp cái cây gì có trái nó ăn hết trơn rồi. Tới cái phần con khỉ nhỏ này tới thì đói meo, không còn gì để ăn. Nó tức quá, nó nói thôi được, tôi không có cần mấy anh mấy chị nữa, tôi đi một mình. Tôi đi một mình là tôi ăn hết, tôi khỏi phải chia với ai. Cho nên nó đi chậm lại và nó rời bầy. Khi đi một mình như vậy thì nó thấy một cái cây, mà cây đó là cây của người thợ săn. Thì khi thấy một cái cây với một cái hình dáng mà ngon lành, dáng vẻ ngon lành hay cái gì đó chẳng hạn, cái cây đó là một cái cây được bôi nhựa, là những cái thức mà nó thích. Thì khi mà nó bốc vô một cái thì nó dính. Tại vì đây là một cái bẫy khỉ. Một cái thứ ngon nó thích nhưng mà dính, bôi đầy nhựa keo dính, bốc một cái thì dính. Nó dính cái tay này thì nó mới lấy cái tay này ra nó gỡ. Mà nó gỡ thì nó dính luôn. Hai tay trước thì nó mới lấy một cái chân nó lên nó gỡ, dính luôn. Chân thứ hai dính luôn là bốn rồi. Rồi bây giờ sao nữa? Nó mới lấy cái miệng nó cạp để mà nó đẩy bốn tay, bốn chân nó ra, dính cái mỏ luôn. Còn có cái đuôi, nó khèo dính cái đuôi luôn. Và thợ săn tới cầm đem đi. Như vậy, chính vì cái tham qua sáu trần, cái tham sáu trần mà mình bị dính đủ thứ. Thành nó xét kỹ thì những cái dính của mình nó như vậy thôi. Nếu mà mình bớt được cái tâm tham này thì không có ai làm gì mình được hết, không có ai bắt mình được hết trơn á. Một con cá mà nó bị mắc câu cũng vì tham cái miếng mồi. Nếu không có mồi, không có câu thì không ai trói mình được hết cả. Có một cái hồi tôi coi cái phim trên đài truyền hình, trên tivi á, cái phim mà về cái chương trình về loài vật á, họ chiếu thực á, họ quay thực, chiếu thực một cái con chim lớn ở cái vùng nào đó không biết. Thì con chim rất là lớn, chim bắt cá, thì thường nó cứ bay lượn trên sông, trên biển để bắt cá. Nó từ trên cao, khi mà thấy con cá nó lao thẳng xuống và nó chụp cái con cá, dùng hai cái chân á chụp con cá bay lên. Thì một lần đó người ta quay được cái cảnh con chim bắt một con cá đem lên. Thì khi mà nó bắt vậy, nó bấu rất chặt cái con cá. Và nó bay lên rồi ấy, thì nó mới nhận ra rằng đó là một con cá rất lớn, lớn hơn nó, lớn hơn nó. Và cái sức nặng của con cá làm cho con chim không bay được nữa, mà cứ rơi xuống. Càng lúc tốc độ rơi càng nhanh. Mà quay trong trong phim thấy rất là hồi hộp. Thì tới khi mà con chim biết là mình mà không buông con cá này ra thì chết, thì nó mới buông. Nhưng mà quý vị biết là trong cái khi mà nó chụp từ trên cao này xuống á, nó chụp bằng những cái móng chim á, sâu trong thịt của con cá. Và tới hồi nó muốn buông, nó không buông được nữa. Và con chim vùng vẫy đập cánh để buông cho được cái con cá mà không buông được nữa. Cuối cùng thì cả hai lao xuống dưới nước và con chim chết chìm. Chết chìm vì chính con mồi mình bắt. Thì không biết chúng ta trong đời có từng chết chìm kiểu này chưa? Đó là cái lý do thứ nhất, là cái tâm tham của mình nó giết mình. Lý do thứ hai, nếu mà mình á, mà được như những cái vị thiền sư thấy các pháp đều hư huyễn không thật, thì xin hỏi quý vị có còn dính không? Thấy cái gì cũng như mộng như huyễn, thấy một cái hoa biết là chút nữa nó tàn thì đâu có dính. Thấy một người đẹp, đẹp rực rỡ, đẹp nghiêng thùng đổ nước, ủa nghiêng thành đổ nước, nhưng mà biết đó là như huyễn thì có dính không? Không dính. Hồi đó có một cái người, cái cô rất là đẹp, cổ thời Đức Phật á, cô là bà con của Phật, tên là Nang Đà, mà đẹp quá đi, người ta kêu là Nang Đà Hoa Khôi. Và cổ thường hãnh diện về cái sắc đẹp của mình, vì vậy cô không thích tới nghe Phật nói pháp. Đơn giản là vì bao giờ Phật cũng nói đây là một cái bọc và xương thịt hôi hám vô thường nhớp nhúa, mà tới nghe Phật nói vậy cô đâu có thích. Cho nên ai rủ đi, các vương tôn công tử rủ nghe Phật, cô không đi. Thì tới một ngày, nhân một cái dịp nào đó, cô đi, cô chịu khó tới nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì Phật biết đây là một cái dịp mà hiếm hoi lắm, cô mới chịu tới. Phật hóa hiện thành một cái người đẹp đứng bên cạnh Phật. Đây là Phật thiệt ha, rồi Phật mới hóa thành một cái cô rất là đẹp đứng sẵn bên cạnh. Thì khi mà Nang Đà Hoa Khôi từ xa bước tới thì cổ không có thấy Phật mà cô thấy cái người đẹp bên này. Tại vì cái cô này quá đẹp đi, đẹp ăn đứt cả Nang Đà Hoa Khôi. Chưa, trong đời Nang Đà Hoa Khôi chưa từng thấy một ai đẹp tới như vậy, đẹp vượt cả mình. Cho nên tới Phật mà cô không có chiêm ngưỡng Phật mà cứ chăm chú mục nhìn cái cô này. Thì trong khi cô Nang Đà nhìn cái cô này thì đang là người đẹp, thì tự nhiên cô đó làm như trúng gió vậy đó, xám xanh mặt, cái biến đổi sắc từ cái gương mặt hồng hào như là hoa anh đào thì xám xanh lại, con mắt lờ đờ rồi thì mở không được, và cả một cái thân tươi đẹp nó gầy tọp hẳn xuống rồi gục xuống đó ngã quỵ chết. Và chỉ trong 5-10 phút sau thì cái thân chết đó nó bắt đầu sình lên hôi hám, rồi thì không biết giòi tửa ở đâu nó rút rỉa từ trong thân nó chui ra và chảy nước vàng nước xám, rồi thì cái mùi hôi bốc lên từ cái mà trước đó 15-20 phút đang là một cái người đẹp vô cùng. Thì chỉ trong một cái thời gian ngắn, cô Nang Đà Hoa Khôi này nhìn thấy cái cảnh như vậy và cô thức tỉnh, biết là với sắc đẹp đó mà vô thường như vậy thì cái sắc đẹp của mình cũng sẽ vô thường như vậy. Và sau đó thì cô phát tâm hướng về Phật Pháp. Thì nếu mà mình biết, mình nhìn mọi thứ trong đời mà mình biết là nó không thật, nó không thật, cảnh không thật, mình không thật, thì mình sẽ không có bị dính nhiều. Còn hễ mình thấy thật á, là mình bị dính. Như vậy từ từ chúng ta đang bước qua cái phần mà làm sao để gỡ những cái dính mắc. Mình đã thấy nó rồi, biết rồi, mình đã hiểu cái gốc vì sao mà dính, là vì chấp ngã nè, vì tâm tham nè, vì thấy thật cho nên dính. Thì bây giờ làm sao gỡ đây? Ai đề nghị một cái cách gì để mà gỡ? Nãy giờ là mình nghiên cứu về nó khá nhiều rồi, khá hiểu về nó rồi. Thì bây giờ quý vị gỡ thử đi bằng cách nào? Không có ai đề nghị gì hết trơn. Vậy là quý vị chấp nhận mình dính mắc hoài sao? Chấp nhận gỡ từ từ. Hoặc là có những người, người ta nói như thế này nè, đâu có sao, dính mắc thì cũng chuyện bình thường thôi, đâu có cần gỡ, thường thôi, đâu có cần gỡ, tôi vẫn enjoy life như thường. Có những bậc phụ huynh, cha mẹ có con thích đi tu mà không cho, vẫn dù rằng mình đã qua một cuộc đời vui cũng có mà khổ nhiều hơn, cũng ngán ngẩm cái chuyện gia đình, mà tới hồi con xin đi tu không cho. Chuyện đó có không? Có. Là mình chấp nhận dính mắc, không cần thiết phải gỡ. Như vậy thì có cần phải gỡ dính mắc không hả? Rất. Tại vì bây giờ quý vị ở đây này là quý vị đã biết hướng về chùa, đã biết tu tập, cho nên thấy cái chuyện mình nên gỡ là chuyện cần. Nhưng mà hàng vô số người trong đời sống, người ta có cần thấy gỡ không? Đâu cần. Sống ở đời rất vui, đâu có cần phải gỡ. Thì cái chuyện đó nó cần phải hiểu thêm tại vì sao mà phải gỡ cái dính mắc của mình. Mình trước hết á, mình phải ý thức được dính mắc là nguyên nhân của khổ. Đôi khi mình không ý thức được, không dễ để ý thức dính mắc là cái gốc khổ. Mình coi đó là chuyện bình thường thôi. Ví dụ như cái thanh niên mới lớn, các cái cô, cái cậu, cô cậu mới lớn thì thấy cái chuyện trong đời sống rất là vui, phải không? Thành ra lao đầu vô trong đời sống mà có ai níu áo lại có chịu không? À, nhất định là đi vô trong đời sống thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rất rõ, ví dụ đi, họ thương, thương là bước đầu vui, nhưng mà kèm theo đó, thương mà được á, thì quý vị có lo sợ mất mát không? Phải lo mà giữ. Mà thương mà không được á, thì mất mát thì khổ, hoặc là ghen tương, rồi sầu hận, rồi đủ thứ. Đó là chưa kể những cái chuyện về sau đôi khi buồn bã bỏ nhà đi bụi đời, hoặc tự tử này nọ. Thành ra cái đuôi khổ về sau nếu không ý thức thì mình không biết. Và Phật vẫn dụ như là mật trên cái dao, mà vô số chúng sanh chỉ thấy mật mà không thấy cái bén của dao, cho nên đưa lưỡi liếm và kết cuộc là đứt lưỡi. Cũng vậy, trong kinh Pháp Hoa, Phật dùng cái ví dụ nhà lửa. À, quý vị nhớ là ông cha thì biết là cái nhà đang cháy, mà những cái đứa con trong nhà thì nó cứ chạy chơi trong nhà, mà ổng kêu nó chạy ra, biết nguy hiểm nó vẫn không chạy ra. Cái nhà đó là nhà lửa, nhưng mà vì lửa chưa tới thân nó cho nên cứ chạy vòng vòng chơi. Ví dụ cái nhà rộng như cái chánh điện này, là cứ chạy vòng vòng chơi trong này, tới nỗi cuối cùng ông cha phải đi ra khỏi cái nhà, rồi mới bày đủ thứ, nào xe voi, nào xe trâu, nào những cái thứ mà con mình nó ưa, rồi mới dụ nó ra, chạy ra mau, đứa nào ra trước thì cha cho xe lớn. Thì mình cũng vậy, mình không ý thức được dính mắc là ở trong nhà lửa. Thành ra trước hết là phải ý thức rõ dính mắc là đưa tới khổ, là gốc khổ. Nếu mà không gỡ sớm á, thì mình sẽ bị dính sâu hơn, sẽ bị đọa lạc. Và cuối cùng thì một đời luống qua, không có ý nghĩa gì cả. Loay hoay với những cái dính, dính mắc bên này, dính mắc bên kia. Có một cái câu gì dưới cái phong sách mình á, một chút giận, hai chút giận, lận đận suốt đời, ri cũng khổ. Phải không? Trăm điều xả, vạn điều xả, thông dong tất dạ, rứa mà vui. Thành ra nếu mình không khéo, mình cứ dính cái này cái kia loay hoay thì thấy già tới rồi. Già tới là thấy vô hòm tới rồi. Một đời qua, không đi tới đâu cả. Và có một cái tai hại nữa của dính mắc là mình mất cái sáng suốt của mình. Có một câu chuyện thật mà rất thương tâm. Có một ông cha ở không biết ở Mỹ ở đâu nè, cái xe hơi rất mới, mà cái gia đình đó thì không có khá giả gì, cho nên phải ráng làm việc rồi mới mua được một cái xe tốt ưa ý mà mong ước bao lâu nay như vậy. Khi mà đem chiếc xe về mới có một ngày hai ngày thì ổng rất là chăm chút cái xe và ưa nó lắm. Thì sáng đó ổng vừa đi ra nhà thì thấy cái thằng con nhỏ biết mấy tuổi, 3-4 năm tuổi gì đó, nó nhỏ xíu à, nó đang tới chơi gần cái xe. Và vì nó nhỏ nó không biết, thì sẵn cái búa làm vườn gần bên cạnh, nó lấy nó đập đập vô trong cái xe, móp cái xe luôn, nó đập vậy đó. Thì ổng vừa ra thì ổng thấy cái xe móp rồi, và vì ổng quá thích cái xe đi, cho nên cái lúc đó ổng giận, quá giận, ổng mới lấy ngay cái búa trên tay nó, ổng đập cái tay nó. Và cái khi đó cho nên không có biết nữa, ông không ngờ cái đập của mình dập cái bàn tay thằng bé. Thì tới khi mà thấy thằng bé nó ré lên, cái tay nó đầy máu, thì ổng mới tỉnh ra, thì lập tức ẵm nó vô nhà thương. Khi vô tới bệnh viện thì vì cái búa đập trong sự giận dữ, nó gãy hết cái xương này. Và để cứu cái tay thì phải cưa hết ba cái ngón bị đập này. Thì khi cưa như vậy thì ổng im lặng không nói được tiếng nào hết, ổng chỉ ôm nó trong lòng thôi. Thì cái thằng bé sau cái giải phẫu xong, cái tay xong, ổng nó về nhà, nó mới thỏ thẻ: ba ơi, con xin lỗi ba, sao con không có chơi búa như vậy nữa, con xin lỗi ba, nhưng mà mấy cái ngón tay con thì lúc nào nó mới mọc ra lại hả ba? Như vậy rất là đau lòng. Cho nên cái cơn giận đó đến từ đâu? Đến từ cái tâm mà quá ưa chiếc xe. Nếu mà ổng không ưa chiếc xe quá thì ổng có giận vậy không? Không đến nỗi. Mà vì đây là cái chiếc xe chắc móp dành dụng tiền bạc mà mua, cho nên cái giận nó làm mất sáng suốt, tới nỗi đưa đến một cái hậu quả không bao giờ cứu vãn được nữa. Thì nghe kể những cái chuyện như vậy, chúng ta mới thấy là thôi thì phải ráng mà gỡ những cái dính mắc, đừng có nuôi nó nữa. Nhưng mà tới khi mà mình quyết tâm muốn gỡ thì cũng không phải dễ, phải không? À, dễ hay là khó? Không dễ. Thì bây giờ có những Đức Phật biết mình không dễ để gỡ, và Ngài đã đưa ra những cái phương thức cho mình để mình tùy theo đó mình áp dụng, mình gỡ những cái dính mắc của mình. Ví dụ như trước hết Phật dạy mình quán vô thường. Ai đó mà quá mê một cái người đẹp nào đó thì quán vô thường. À, cái sắc đẹp này không lâu bền, rồi cũng sẽ tàn tạ. Thì như vậy nó bớt đi cái sự luyến ái. Hoặc là một cái nhà rất đẹp, nhưng mà mình quán vô thường, một cái trận động đất, một cái sóng thần, một cái tai nạn gì đó, thì mình biết nó không bền thì mình bám nó vừa phải, lỡ có mất thì thôi. Như vậy mình có thể quán vô thường để mà mình thức tỉnh. Hoặc là Phật dạy mình quán như huyễn. Quý vị nhớ trong kinh Kim Cang có cái câu kệ gì hay không? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Cái bài này là Hòa Thượng bắt quý thầy quý cô học thuộc lòng luôn. Khi nào mà thỉnh thầy dạy tâm yếu thì thầy hay nhắc cái bài này. Thầy nói tụi con chỉ cần nhớ bài này là đã tu được một đoạn đường dài rồi. Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các cái pháp do tạo tác mà có. Ví dụ cái bông này mà có là mình phải trồng nó mới ra. Cái đồng hồ này mà có, cái máy này mà có là phải tạo, phải có hãng xưởng chế. Thì những cái vật đó gọi là hữu vi pháp, những cái vật do tạo tác, thì đều như mộng, như giấc mộng đêm qua. Đêm vừa rồi quý vị nằm mơ thấy trúng số, rồi bây giờ có lụm tiền đó đi chợ mua đồ được không? Hồi hôm thấy rõ ràng vậy đó, mà bây giờ thì không có xu nào hết trơn. Như mộng, như huyễn. Như huyễn có nghĩa là một cái hình, cái bóng không thật. Như là trên đài tivi á, quý vị thấy người đẹp nào trên tivi, nhưng mà cái người đẹp đó là cái bóng hay là thật? À, nó là một cái loại huyễn hóa, nó là cái bóng của ánh sáng thôi. Như mộng huyễn bào ảnh, như là cái bọt bóng trên mặt nước, nó phù du như vậy. Như lộ diệt như điển, như sương hoặc là như điện chớp, và phải thường quán sát như vậy. Hoặc là mình sẽ tập bớt cái chấp về thân của mình, là mình đỡ dính mắc liền à. Đừng có quá quan trọng cái thân mình, thì cũng phải lo cho nó, chứ đừng nghe vậy trưa này về bỏ ăn, chút nữa xuống nhà ăn, thôi tôi tập bớt chấp thân, tôi không ăn cho nó bỏ đói cho biết, thì không được. Bớt chấp thân có nghĩa là không quá chăm chút nương tựa nó, không quá bảo vệ gìn giữ nó. Ngày trước thiền sư Nguyên Tịnh ở Nam Đường là đệ tử của Ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn. Một hôm Ngài nhận được cái lời mời đến trụ nơi chùa Đại Tùy, Ngài mới đến đó. Thì khi đến nơi, Ngài mới được cho hay là trong chùa, ngay cái phòng mà của vị trụ trì ở, là từ lâu rồi có một cái con rắn rất là to, và nó ở trên trong phòng á. Cho nên phòng đó là phòng trụ trì, mà không một trụ trì nào dám ở trong phòng đó cả, không ai dám bước chân tới nữa. Khi Ngài Nguyên Tịnh nghe như vậy thì mới ngỏ ý là cho tôi ở cái phòng đó. Thì người ta ai cũng cản mà sư vẫn không màng. Đêm đó sư đến thì quả thật thấy trên cái đơn là cái giường ngủ của trụ trì, một con rắn rất là to nằm trình in một đống trên đơn. Ngài mới bước tới, lấy cái tay đẩy nó qua một bên. Này súc sanh già, nhường cho lão tăng một nửa giường chứ. Miệng thì nói nhường, và tay thì ngài đẩy qua một bên, chứ không đẩy nó rớt xuống giường nha. Đẩy một bên thôi, tức là chỉ xin nửa giường thôi, chứ không có gây hấn. Thành ra không có đẩy rớt xuống đất luôn. Và ngài nghiêng mình xuống ngủ ở cái nửa giường còn lại, ngon lành cho tới sáng. Tới sáng ra thì không thấy con rắn đâu nữa, và từ đó về sau không còn ai thấy cái con rắn đó nữa. Như vậy thì quý vị thấy những cái vị tu hành đạt đạo, cái chấp thân của họ nhiều hay là ít? Thường á, mình thấy rắn, thấy rít, mình sợ, mình đổ thừa cho nó là cái thứ độc địa. Ai mà không sợ? Nhưng mà nếu mình không chấp thân thì mình có sợ nó không? Mình sợ nó vì mình sợ nó cắn mình. À, thành ra cái gốc á, là vì mình chấp thân thì nó mới có cái kia. Còn như những vị thiền sư đạt đạo, thân tâm đều không thật, mọi pháp như như, thành ra muốn ngủ thì xích nó qua một chút, ngủ chung với nó trên một giường, và trong tâm không có hề động niệm gì cả, cho nên con rắn nó đi luôn một nước. Mà cái chấp thân này Phật dạy rất là đơn giản mà rất là dễ thương. Trong A Hàm Phật có dạy một câu là: này các tỳ kheo, ví như là trong cái tinh xá này có cây cối trong vườn, rồi bây giờ có người tới đốn những cành lá đem đi, thì các thầy có tiếc, có thương, có đau buồn không? Thì không, phải không? Tại vì cái cây đó không phải là mình. Thì bây giờ, này các tỳ kheo, những gì không phải của các thầy hãy buông bỏ, hãy xa lìa tất cả. Sắc thân này, cảm thọ, sắc thọ tưởng, hành thức năm ấm không phải là vật của thầy, hãy xa lìa thì sẽ được an vui. Xa lìa mà như là mình coi cái thân mình như là cái cây vậy đó. Ai có chặt có đốn cũng không dính gì tới mình. Tại vì cái thân này không phải là mình. Bây giờ mình ngồi đây mà mình nhắm mắt một cái rồi thì quý vị có cản được người ta đem thiêu, đem chôn cái thân này không? Đâu có cản được. Hồi đó ai muốn làm gì cái thân mình thì làm, như khúc cây. Nhưng mà bây giờ mình đang còn ngồi đây thì có ai chịu vậy không? Động tới thì biết. Cho nên bớt chấp thân lại. Rồi còn cách nào nữa để bớt dính mắc đây? Nếu cái gì mình cũng thường thấy đúng như thật, và mình sống với cái biết hiện tại của mình, sống với cái chân thật này, thì quý vị có còn dính mắc không? Bây giờ không nói gì tới dính mắc hết á, mà mình chỉ thường sống với cái tỉnh táo của mình, cái sáng suốt của mình, thì nó có còn dính không? À, cũng ví dụ như một cái cây, một cái khúc cái cây như thế này, mà nếu mà nó trơn, thiệt trơn, ví dụ như có ai bôi dầu trên đó, thì nó có cái gì dính vô được nữa không? À, mình muốn bám lên đó leo cũng không được. Thì cũng vậy, nếu cái tâm mình thường tỉnh giác, luôn luôn tỉnh táo, thấy đúng với cái thấy biết hiện tiền, thì tự nhiên nó không dính. Nó không dính tự nhiên à, khỏi cần làm gì hết á, khỏi làm gì để nó không dính. Đó, thì như vậy đưa ra mấy cách rồi. Mấy cách. Bây giờ mình nhớ lại này: quán vô thường, quán như huyễn, bớt chấp thân, biết vọng tưởng, sống với cái tỉnh giác của mình. Đó, thì quý vị tự do và tha hồ lựa cách nào đó thì lựa. Mình chọn một cái cách gì mà mình thấy thích hợp để mình gỡ từ từ cái dính mắc của mình đi. À, mà quý vị có chịu gỡ hay không đã chứ? Hay là còn tiếc? Hay là nói thôi hẹn sang năm tôi gỡ? Bây giờ nếu có người đặt một cái câu hỏi như thế này: quý thầy quý cô khuyên Phật tử chúng con dẹp buông bớt dính, dẹp hết buông hết, nhưng mà buông hết thì còn lại cái gì? mình không quen cái chuyện buông hết. Quý vị thấy ví dụ như mình cả ngày làm việc mệt, tối về phòng thay vì nằm thư thả bật cái tivi lên theo dõi chương trình, hoặc là ngã lưng xuống nằm thì thay vì nhắm mắt yên tĩnh quên quyển sách đọc. Không bao giờ mình ở trong cái sự mà không có gì được hết trơn ấy. Cả tuần làm mệt tới weekend thì thôi thư thả, phải đi chơi, phải đi shopping, phải có cái gì đó để làm. Không là không được. Không thì ôi cho buồn quá. Quý vị chỉ cần ngồi không một lúc thôi là thấy buồn. Là vì không quen được với cái sự một mình. Thì như vậy mình quen với sự dính mắc, cho nên mới có câu hỏi biểu tôi buông tôi dẹp, mà buông hết thì còn cái gì, tôi sống với cái gì đây. Ngài Khuê Phong á, Khuê Phong Tâm Mật là cái người soạn cái bộ Nguồn Thiền á. Quý vị biết cái bộ sách Nguồn Thiền không? Ngài nói một câu như thế này: trụ trước nơi pháp là động niệm, như người vào tối thì không thấy vật, nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước, như người có mắt và có ánh sáng mặt trời thấy rõ các vật. Trụ trước nơi pháp, trụ là ở, trước là dính là bám, thì hễ mà mình dính mắc nơi pháp thì mình có bị động không, bị dao động liền, thì như người vào cái chỗ tối không thấy được cái gì cả. Còn nếu cái tâm mình nó không có chỗ trụ, nó cứ thênh thang mà thấy biết, không nhiễm không trước, thì như người vừa có mắt mà có ánh sáng thấy hết cả. Mình cứ tưởng hễ mà mình buông hết cái dính mắc rồi á là mình không còn gì, nhưng mà sự thực quý vị xét lại sẽ thấy dính mắc là sao. Ví dụ như ngồi đây cái thấy một cái gì mình ưa ý đằng trước thì lập tức mình bị lôi kéo theo. Khi mà lôi kéo theo như vậy là mình chạy theo, phải không? Thì nó động niệm. Động niệm, cái tâm nó dao động như là cái mặt nước hồ mà nó sao như thế này thì trăng có hiện được không? Không một cái hình bóng gì hiện được cả. Thì cái tâm mà bị dao động đó, tự nó không có sáng suốt được nữa. Và không sáng suốt cho nên mới dùng cái ví dụ như là người vào tối mà không có thấy vật. Thành ra khi mà mình nói buông á là mình buông cái vọng. Buông cái vọng. Còn cái mà cái thật á thì nó có bao giờ rời mình không? Luôn luôn có mặt. Thành ra khi mình buông hết cái thật á, buông hết cái vọng á, thì tự cái thật nó hiển bày ra. Mà lâu nay vì bị những cái vọng bên trên nó che mờ như bụi che trên gương, hoặc là như mây che bầu trời, cái thật nó không bày được. Thì bây giờ cứ dẹp cái hư vọng đó đi thì cái thật nó tự nó sẽ bày ra ngay, chứ không có ngại là cuối cùng sạch trơn, không có cái gì cả. Có một cái chú tiểu nhỏ ở với ông thầy rất là nghiêm khắc. Cái vị thầy này ít nói, đây là câu chuyện trong một cái thiền đường bên Nhật á. Ông thầy rất là nghiêm khắc, thành ra cái chú tiểu này sợ lắm. Và bên Nhật thường có một cái cách để mà luyện tâm trong các thiền viện là ví dụ như bắt chùi những cái cửa kính hoặc dọn dẹp trong phòng rất là sạch, không để một chút bụi, một chút dơ nào cả. Không phải vì cầu kỳ mà vì đó là một cái cách luyện tâm. Thì chú tiểu này mỗi ngày có nhiệm vụ phải đi vào phòng thầy lau chùi quét dọn tươm tất. Và chú rất sợ cái ông thầy. Một bữa đó chú vừa đi ra thì cái ông thầy ổng mới nói với chú là: này, hãy đi vào trong phòng, nhìn qua bên cái bàn á, bên cái cửa xem. Chỉ nói một câu như vậy thôi. cái chú này chú nghe cái chú hết hồn. Chú nói không biết là mình có sót cái gì không, hồi nãy mình nhớ là mình lau chùi kỹ lắm rồi, mà sao giờ thầy còn nói vậy? Thì chú lập tức đi vào phòng, chú bò nơi cái chỗ mà thầy chỉ, tìm coi thử còn cái vết gì dơ, còn cái gì mà không ổn. Thì tìm hoài thấy đâu đó tươm tất hết cả. Thì chú đi ra gặp thầy cũng không dám, mà ngồi lì trong phòng thì cũng không được. Cuối cùng chú đành phải đi ra bạch thầy: con đã cố hết sức để làm tươm tất, thì không biết còn có sai sót gì, xin thầy chỉ cho con. Thì ông thầy ông mới nói: có ai la rầy gì đâu, chỉ bảo là chú đi vào trong phòng thì sáng nay ta mới hái một cái hoa hồng rất đẹp, cắm vào trong một cái lọ và để trên cái bức tường cũ, trên một cái bức liễn cũ rất là đẹp, thành ra mới kêu chú vào để mà coi. Thì cái chú tiểu này thở phào một cái và mới đi vào phòng trở lại. Thì lần này chú mới thấy là ngay trên cái bức liễn xưa, một cái bức liễn mà cả 200 năm, hơn 200 năm, thì một cái cánh hoa hồng trắng rất là đẹp được cắm trong một cái bình và đầy đủ nghệ thuật. Và trong cái căn phòng như vậy, cái hoa hồng đẹp tuyệt vời. Thì tới lúc đó chú mới thấy hoa hồng và mới thưởng thức cái đẹp của hoa hồng, mà trước đó không hề thấy. Thì tại sao? Tại dính nơi cái tâm sợ. Mà cái hoa hồng thì nó vẫn đó mà không thấy gì cả. Thì cũng vậy, khi chúng ta buông hết những cái dính mắc của mình thì tự nhiên mọi vật sẽ hiện bày sáng sủa, trọn vẹn, đầy đủ. Thì trong những cái điều này, quý vị thấy mình có áp dụng được không? Có áp dụng được không? Ngài Huệ Khả khi trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma: từ nay con dứt bặt các duyên. Tổ mới bảo: quay chừng rơi vào không? Ngài Huệ Khả bạch lại rằng: rõ ràng thường biết, làm sao rơi vào không được. Thì cái chữ mà dứt bặt các duyên có phải là không dính mắc không? Các cái cảnh duyên bên ngoài mà bây giờ dứt bặt là không dính gì cả, thì còn lại cái rõ ràng thường biết. Đó, cái này nó y như một cái gương sáng. Nếu nó sáng không bụi và không có lưu giữ hình bóng gì, thì cứ cái gì ngoài này nó sẽ chiếu vô rõ ràng. Đó. Cũng như cái tay của chúng ta, đây là cái tay. Mà ví dụ tôi thích cái đồng hồ, rồi cứ nắm cái đồng hồ này rồi, thì khi cái bàn tay này mà nắm cái đồng hồ này rồi ấy, thì nó có nắm được cái bông này nữa không? Nó có nắm được cái ly lên để uống nước nữa không? Là tại vì nó bị dính vào đây rồi. Vậy thì muốn nắm được cái ly này uống nước này thì phải bỏ cái đồng hồ xuống rồi mới nắm cái ly. Rồi bây giờ nắm cái ly lên uống nước, thì uống xong thấy nước dễ chịu quá, cái thích, rồi không buông cái ly ra nữa, thì làm sao? Thì tới cái hồi lạnh cái đầu mà cần đội cái mũ, có nắm được cái mũ để đội đầu nữa không? Là nó kẹt. Thành ra cuối cùng có tay cũng như không. Vì vậy cái chuyện mà không dính mắc rất là cần thiết. Mà không dính mắc này á, đây là một cái điểm cần lưu ý này. Không có nghĩa là không cho mình nắm cái gì. Không phải. Quý vị lái xe mà quý vị không có chú ý trên cái chuyện lái xe có được không? Không được. Thành ra cái tâm mình phải để vào đó. Nấu ăn mà nếu mà nói tôi không có dính mắc cái gì hết, không ngon, không dở, không gì hết trơn, thì nấu ra ai ăn? Chắc mình ăn hết chứ không ai ăn nữa. Thành ra không có nghĩa là khước từ hết, mà nó như vậy đó. Hãy để cái tay trống, khi cần cầm đồng hồ thì cầm đồng hồ, xong rồi buông ra. Rồi khi cần cầm cái tách thì cầm cái tách, khi cần cầm cái mũ thì cầm cái mũ. Như vậy nó mới đúng cái nghĩa của cái chuyện không dính mắc. Đó, nó là như vậy. Có một cái ông, ổng tới ổng than với ông thầy: thưa thầy, con tập giữ cái tâm con bất động, đừng có dính cái gì cả, mà tập hoài không xong. sáng hôm nay trên đường đi tới đây thì có một cái ông đó, ông đạp trên cái chân con, đạp đau điếng à, dơ hết trơn cả vớ, mà ông như không vậy đó, làm như không biết, cứ đi tỉnh bơ không một tiếng xin lỗi. Rồi con cứ nghe bực bội trong lòng, mà con biết là không nên bực, phải biết tu rồi phải buông, phải đừng có dính cái bực này, mà sao con cứ bực à? Thành ra bây giờ xin thầy chỉ cho con một cái tâm bất động, một cái tâm bất động để con đừng có dao động vì những cái chuyện này. Ông thầy ông mới nói là thì tôi thấy huynh, cái tâm huynh nó bất động rồi đó, từ cái hồi mà huynh bị đạp chân cho tới giờ, thì tới giờ huynh vẫn bất động nơi cái chỗ bực đó, có đi ra đâu. Thì cái ông này ông nghe như vậy, ông giật mình mới ngẩn ngơ. Một lát ông mới hỏi: bạch thầy, vậy thì thế nào là một cái tâm bất động đúng nghĩa? Tâm bất động hay là tâm bất sinh á? Thầy dạy cho con. Thì ông thầy này ông mới nói là tâm bất động nó vốn có sẵn nơi ông, nó đầy đủ hiểu biết, và nó sẽ phản ứng thích nghi với mọi chuyện đang xảy ra. Chứ ông đừng có tưởng cái tâm bất động là một cái tâm chết, một cái tâm cứng nhắc, mà nó đầy đủ hiểu biết, cho nên nó sẽ phản ứng đúng, khi cần làm cái gì nó làm cái đó. Chỉ một điều là đừng có dính mắc vào một cái gì cả. Đó, thì mình sẽ xài được hết cái tâm bất sinh của mình. Đến đây là đã khá đầy đủ về cái chuyện dính mắc của chúng ta rồi. À, đó là cái bước mà mình thử tìm hiểu về nó. Mình có thể cùng trao đổi với nhau như thế này chung được. Nhưng mà cái phần thực hành thì có chung được không? Và có ai giúp ai được không? Cho nên tới ngang đây là phần việc của mỗi một người chúng ta. Ai mà khôn á, thì dục bớt. Còn ai mà còn tiếc á, ôm nhiều thì thì phải nặng gánh khá nhiều. Cho nên đó là phần việc của mỗi người. Và tất cả chúng ta đều muốn một cái đời sống tự do, tự tại. Mà muốn tự do, tự tại thì phải bớt dính mắc, thì mới tháo gỡ những cái dính mắc của mình được. Và cái khi mà tháo gỡ được rồi thì cái tâm mình nó mới an định. An định thì mới có trí tuệ, mới có sáng suốt. Có trí tuệ sáng suốt mới mở cái lòng từ bi, mới giúp đỡ được người khác. Thành ra đó là cái sự cần thiết trên cái sự mỗi một chúng ta bớt cái tâm dính mắc của mình. Chúc tất cả quý vị sớm được thảnh thơi, không còn dính mắc cái điều gì nữa cả. Bài pháp hôm nay đến đây là hết.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.